Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn học lời của Chúa trong thư thứ nhì Côrintô. Và hôm nay thì chúng ta học thư thứ nhì Côrintô đoạn 11 từ câu 1 đến câu 15 với cái tựa đề là Về những sứ đồ giả. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhì đoạn 11 từ câu 1 đến câu 15. Tôi mong sao các anh chị em chịu đựng sự vô tri của tôi một ít, nhưng các anh chị em cũng chịu đựng tôi. Vì tôi nóng cháy về các anh chị em với sự nóng cháy của Thiên Chúa. Bởi tôi đã đính hôn các anh chị em cho một chồng mà thôi. Tôi trình dâng các anh chị em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng tôi sợ rằng, kẻo như con rắn đã lừa gạt Eva với mưu kế của nó, thì cũng vậy, lý trí của các anh chị em có thể bị hủ bại khỏi sự thật thà của sự hướng về Đấng Christ. Vì nếu thật có người đến giảng một Giê-xu khác mà chúng tôi chưa từng giảng, hoặc giảng cho các anh chị em nhận một linh khác mà các anh chị em chưa từng nhận, hoặc giảng một tin lành khác mà các anh chị em chưa từng nhận, thì có lẽ các anh chị em chịu đựng tốt người ấy. Vì tôi tưởng rằng chẳng có điều gì tôi đã đứng sau các sứ đồ rất cao trọng, nhưng dù cho ngay cả về sự nói năng, tôi là người không khéo léo, thì về sự hiểu biết chẳng phải vậy. Mà trong mọi sự, chúng đã được tỏ ra cho các anh chị em trong mọi cách. Hoặc có phải tôi đã phạm tội khi hạ thấp chính mình để các anh chị em được tôn cao, vì tôi đã giảng cho các anh chị em tin lành của Đức Chúa Trời cách miễn phí. Tôi đã vơ vét các hội thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em. Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng cha đến từ Macedonia đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy. Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi, nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A Chai. Bởi có gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng, đã có Đức Chúa Trời biết. Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi. Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ. Và chẳng lạ gì, vì chính Satan tự giả dạng thành thiên sứ của sự sáng. Vậy nên chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công bình. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó. Kính thưa Hội Thánh, một trong những nan đề mà Hội Thánh của Chúa khắp nơi, trong mọi lúc, đều phải đối diện, và nhất là trong những ngày sau cùng này, là cái sự kiện Satan cài đặt những giáo sư giả, những tiên tri giả, những môn đồ giả vào trong hội thánh. Những kẻ giả đó có thể không bao giờ thật lòng theo Chúa, nhưng cũng có thể là những người vốn thật lòng theo Chúa vào lúc ban đầu. Nhưng rồi sau đó họ đã không trung tín theo Chúa vì sa ngã trước sự cám dỗ của tội lỗi. Sứ đồ Judas Iscariot là người đầu tiên từ một sứ đồ thật được Chúa kêu gọi trở thành một sứ đồ giả đến nỗi ban Chúa. Vợ chồng Anania và Sapphira là hai người đầu tiên thật lòng theo Chúa đã trở thành hư mất khi vì sự tìm kiếm danh vọng giả dối mà dối gạt Thiên Chúa. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô với phân đoạn Côrintô nhì đoạn 11 từ câu 1 đến câu 15 đã dạy cho con dân Chúa về những sứ đồ giả trong hội thánh. Nhưng bài học này có thể áp dụng cho tất cả những kẻ giả mạo khác ở trong hội thánh. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 1. Tôi mong sao các anh chị em chịu đựng sự vô tri của tôi một ít, nhưng các anh chị em cũng chịu đựng tôi. Phaolô gọi sự khoe mình của ông là sự vô tri. Danh từ sự vô tri ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thường được dùng để gọi cái sự khoe khoang hoặc là cái sự hành động vì thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết, cũng có thể dịch là sự ngu dại. Trước tình trạng những giáo sư giả tại Côrintô khoe khoang quá nhiều về họ, Phaolô buộc phải khoe mình trong Chúa, để con dân Chúa tại Côrintô có cơ hội so sánh lời khoe không có chứng cớ hậu thuẫn của họ với lời khoe có chứng cớ của Phaolô. Các chứng cớ đó chính là các kết quả từ mục vụ của Phaolô và các bạn của ông trong hội thánh tại Corinto. Chính cái sự kiện hội thánh tại Corinto được thành lập qua sự rao giảng tin lành của Phaolô và các bạn của ông là chứng cớ lớn nhất. Dù các lời khoe của Phaolô là chân thật, nhưng khoe khoang như vậy là ngoài ý muốn của ông, chẳng khác gì những kẻ vô tri khoe khoang. Vì thế, ông mong con dân Chúa tại Corinto chịu đựng sự khoe khoang của ông một ít, tức là dành thời gian để lắng nghe ông. Và thực tế, họ đã lắng nghe ông. Câu 2. Vì tôi nóng cháy về các anh chị em với sự nóng cháy của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn các anh chị em cho một chồng mà thôi. Tôi trình dâng các anh chị em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Động từ nóng cháy được dùng để chỉ cái sự sốt sắng như là lửa cháy ở trong lòng. Có thể nóng cháy vì tức giận, vì thù ghét, mà cũng có thể nóng cháy vì theo đuổi sự thiện, vì muốn làm ra những sự lành. Thành ngữ sự nóng cháy của Thiên Chúa có nghĩa là sự sốt sắng đẹp lòng Thiên Chúa vì được tác động bởi Ngài. Phaolô có sự nóng cháy về con dân Chúa tại Corinto với sự nóng cháy của Thiên Chúa là vì ông muốn làm ra những sự lành cho họ trong danh Chúa. Phaolô dùng cách nói ông đã đính hôn con dân Chúa tại Corinto như một trinh nữ tinh sạch cho một chồng mà thôi. Và người chồng đó chính là Đấng Christ. Đây là một cách nói so sánh gợi hình, nhưng cũng là cách nói về cái sự huyền nhiệm trong mối thông công giữa con dân Chúa trong hội thánh và Đấng Christ. Hội thánh được gọi là chi thể của Đấng Christ mà Ngài là đầu, điều khiển toàn thân thể. Hội thánh trong hiện tại cũng là vợ hứa của Đấng Christ mà hôn lễ sẽ được cử hành trong thiên đàng sau khi hội thánh được cất ra khỏi thế gian. Trong hiện tại, hội thánh hiệp một với Đấng Christ về linh hồn và tâm thần. Trong tương lai, hội thánh hiệp một với Đấng Christ về phần xác thịt. Sự hiệp một giữa hội thánh với Đấng Christ là một huyền nhiệm mà hiện nay chúng ta chưa thể hiểu. Nhóm chữ người trinh nữ tinh sạch hàm ý con dân Chúa trong hội thánh đã được Đấng Christ rửa sạch bản tính tội và hậu quả của sự phạm tội bởi lẽ thật do Ngài phán dạy và bởi máu thánh của Ngài. Như lời của Chúa trong Giăng đoạn 15 câu 3 và Khải Huyền đoạn 1 câu 5 đã dạy cho chúng ta như vậy. Nhờ lời phán của Đấng Christ mà con dân Chúa nhận biết lẽ thật để từ bỏ tội. Nhờ máu thánh của Đấng Christ đổ ra mà mọi hậu quả của tội lỗi được bôi xóa. Câu 3. Nhưng tôi sợ rằng, kẻo như con rắn đã lừa gạt Eva với mưu kế của nó, thì cũng vậy, lý trí của các anh chị em có thể bị hủ bại khỏi sự thật thà của sự hướng về Đấng Christ. Trong câu này, Phaolô hàm ý, ông sợ rằng những giáo sư giả sẽ dùng những lời giả dối để lừa gạt con dân Chúa ở tại Corinto. Như là xưa kia, Satan đã mượn hình con rắn dùng lời giả dối để lừa gạt Eva. Lý trí là cái sự suy nghĩ dựa vào những nhận thức từ xác thịt như là tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, miệng nếm và toàn thân cảm nhận. Nếu một người chỉ sống bằng lý trí thì sẽ dễ dàng bị ma quỷ lừa gạt. Khi đọc câu chuyện con rắn cám dỗ Eva, chúng ta thấy Eva đã dùng lý trí như Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6 đã cho chúng ta biết. Người nữ thấy cây ấy trái ăn ngon lại đẹp mắt là cây đáng chuộng vì để mở trí khôn, thì hái trái ăn rồi cũng trao cho chồng ở gần mình, chồng cũng ăn. Eva đã không đối chiếu lời của con rắn với lời Chúa. Eva đã không dựa vào sự suy luận của thần trí là sự nhận thức đến từ Chúa ở trong tâm thần. Lời của Chúa trong thần trí của Eva là: ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi sẽ không ăn đến, vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết. Nhưng lời của con rắn ở trong lý trí là: các ngươi sẽ chẳng chết đâu. Cuộc chiến giữa loài người với Satan là cuộc chiến chống lại mưu kế của nó, chứ không phải chống lại quyền phép của nó. Vì hiện tại, loài người không thể nào có quyền phép bằng các thiên sứ và Satan. Không một chỗ nào trong Thánh Kinh kêu gọi con dân Chúa chống lại quyền phép của Satan, vì đó là nhiệm vụ của các thiên sứ. Thánh Kinh chỉ kêu gọi chúng ta đối phó với mưu kế của nó. Như lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11 đã khẳng định: hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của ma quỷ. Động từ bị hủ bại có nghĩa là bị làm cho mất phẩm chất, trở nên hư hỏng và bị hủy diệt. Lý trí của con dân Chúa nhờ sự soi sáng của thần trí mà trở nên thật thà, có nghĩa là đơn sơ và chân thật, luôn hướng về Chúa. Dù con dân Chúa vẫn suy luận những nhận thức từ xác thịt, nhưng những suy luận đó dựa trên những nhận thức trong thần trí, nên lý trí của con dân Chúa luôn thật thà và hướng về Đấng Christ. Nếu trúng kế của kẻ thù mà sự suy luận của lý trí không dựa vào thần trí, thì lý trí của con dân Chúa sẽ bị hủ bại. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng thấy có những con dân Chúa trúng kế của ma quỷ nên lý trí của họ bị hủ bại. Họ không còn suy luận một cách đơn sơ và chân thật. Sự suy luận của họ không còn hướng về Đấng Christ. Họ trở nên ngụy biện, quỷ biện và lý trí của họ chỉ hướng về cái tôi của họ cùng những sự ham muốn của xác thịt. Câu 4. Vì nếu thật có người đến giảng một Giê-xu khác mà chúng tôi chưa từng giảng, hoặc giảng cho các anh chị em nhận một linh khác mà các anh chị em chưa từng nhận, hoặc giảng một tinh linh khác mà các anh chị em chưa từng nhận, thì có lẽ các anh chị em chịu đựng tốt người ấy. Trong câu này, Phaolô nói đến điều có thể xảy ra trong hội thánh tại Côrintô, đó là dựa vào sự họ đang chấp nhận cho các giáo sư giả sinh hoạt trong hội thánh, thì nếu có ai giảng về một Giê-xu khác, một linh khác, một tinh linh khác, thì có thể họ cũng sẵn lòng tiếp nhận người ấy. Nhóm chữ chịu đựng tốt có nghĩa là vui vẻ mang lấy gánh nặng trong sự tiếp đón và chu cấp mọi nhu cầu cho người được tiếp đón, tiếp nhận sự giảng dạy của người ấy. Vào thời của Phaolô đã xuất hiện những giáo sư giả dạy rằng Đức Chúa Giê-xu Christ không phải là Thiên Chúa ngôi lời nhập thế làm người, mà chỉ là mượn hình dáng của một người mà thôi. Sự mượn hình dáng này tương tự như sự kiện Thiên Chúa xuất hiện với Abraham trong hình dáng của ba người đàn ông, cùng ăn uống trò chuyện với Abraham như đã ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 18. Đó chính là cái sự rao giảng về một Giê-xu khác. Ở trong thư thứ nhì Giăng câu 7 đã chép rằng vì nhiều kẻ lường gạt đã vào trong thế gian là những kẻ chẳng xưng rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đến trong xác thịt. Ấy là sự lường gạt và sự chống nghịch Đấng Christ. Cũng chính những kẻ ấy mang một linh khác không phải linh đến từ Đức Thánh Linh như Giăng nhất đoạn 4 câu 2 đã chép. Bởi điều này mà nhận biết Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời, bất cứ thần trí nào xưng rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong xác thịt thì thuộc về Đức Chúa Trời. Nghĩa là thần trí nào mà xưng nhận ngược lại thì thần trí đó không đến từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời mà đến từ tà linh. Và nhiều giáo sư giả đã dạy rằng cần phải chịu cắt bì mới được cứu rỗi, đó là một tinh lành khác, như chúng ta đã học ở trong Galati đoạn 1 từ câu 6 đến câu 7. Ngày nay, có các tà giáo dạy về một Giê-xu không phải là Thiên Chúa. Có các tà giáo dạy về giáo chủ của họ chính là Đức Chúa Giê-xu nhập thế làm người thêm một lần nữa. Có các tà giáo dạy về một linh nói tiếng lạ. Có các tà giáo dạy về Đức Thánh Linh không phải là Thiên Chúa mà chỉ là năng lực của Thiên Chúa. Và có các tà giáo dạy về một tinh lành khác. Như tinh lành được cứu một lần được cứu vĩnh viễn. Tinh lành bác bỏ ngày sa bát thứ bảy, công khai vi phạm điều răn thứ tư trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Tinh lành thờ phượng Đức Chúa Trời Mẹ. Tinh lành cấm ăn các thức ăn không tinh sạch thời cựu ước, buộc phải giữ 7 ngày lễ hội trong cựu ước là 7 ngày lễ hội làm hình bóng về mục vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và buộc phải gọi tên của Đức Chúa Giê-xu theo tiếng Hebrew. Tất cả đều là mưu kế của Satan lường gạt loài người và tấn công vào hội thánh của Chúa. Câu 5. Vì tôi tưởng rằng chẳng có điều gì tôi đã đứng sau các sứ đồ rất cao trọng. Câu 6. Nhưng dù cho ngay cả về sự nói năng tôi là người không khéo léo, thì về sự hiểu biết chẳng phải vậy. Mà trong mọi sự chúng đã được tỏ ra cho các anh chị em trong mọi cách. Phaolô tự biết rằng ông được Đức Chúa Giê-xu kêu gọi vào chức vụ sứ đồ sau các sứ đồ khác, và họ là những người được hội thánh tôn trọng. Nhưng không phải vì thế mà ông thua kém họ về thẩm quyền của sứ đồ hay thua kém họ về bất cứ phương diện nào. Ông cũng tự biết rằng trong sự hầu việc Chúa, ông không hề thua sút họ. Thực tế, có lẽ Phaolô là người có công nhiều hơn các sứ đồ khác ở trong cái sự giảng tin lành, trong cái sự xây dựng và gây dựng hội thánh. Chỉ riêng cái phần Thánh Kinh Tân Ước do ông ghi chép, tức là những thư tín của ông, đã nuôi dưỡng hội thánh trong suốt gần 2.000 năm nay. Phaolô nhận rằng, tuy ông không khéo về nói năng, nhưng trong sự hiểu biết của ông về Chúa thì đầy trọn sự khôn khéo. Sự hiểu biết đó đã thể hiện qua nếp sống của ông, lời giảng của ông, cách thức mà ông giải quyết các vấn đề ở trong hội thánh, và con dân Chúa tại Corinto có thể nhận biết một cách rất là rõ ràng. Câu 7. Hoặc có phải tôi đã phạm tội khi hạ thấp chính mình để các anh chị em được tôn cao, vì tôi đã giảng cho các anh chị em tin lành của Đức Chúa Trời cách miễn phí? Câu 8. Tôi đã vơ vét các hội thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em. Phao-lô hỏi con dân Chúa tại Corinto rằng, có phải vì ông hạ mình khiêm nhường trước họ nên ông không có giá trị gì như các giáo sư giả đang khoe khoang lên mình giữa họ? Có phải vì ông giảng tin lành cho họ cách miễn phí, không đòi hỏi họ phải cung phụng cho ông như họ đang cung phụng cho các giáo sư giả, mà ông không có giá trị gì như các giáo sư giả? Động từ vơ vét ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là cướp bóc. Hành động cướp bóc là hành động dùng sức mạnh để chiếm lấy những gì thuộc về người khác. Phao-lô dùng động từ này không với cái nghĩa là ông dùng sức mạnh để chiếm lấy tài sản vật chất từ các hội thánh khác. Nhưng ông hàm ý, những gì ông nhận được từ họ là để phục vụ người khác thay vì phục vụ họ, thì không khác gì là ông cướp bóc họ. Mệnh đề tiếp theo, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em, đã giúp cho chúng ta hiểu cái cách dùng chữ vơ vét của Phao-lô trong câu văn. Câu 9. Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng cha đến từ Macedonia đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy. Qua lời này của Phao-lô mà chúng ta biết rằng, trong suốt 18 tháng ông giảng tin lành và xây dựng hội thánh tại Corinto, ông đã không nhờ cậy con dân Chúa tại Corinto tiếp trợ nhu cầu vật chất của ông. Ông đã tự mình làm việc kiếm sống bằng nghề may trại hay là vá trại. Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 3 cho chúng ta biết như vậy. Và khi ông có sự thiếu thốn thì Chúa đã sai dùng con dân Chúa từ xứ Macedonia đến thăm ông, tiếp trợ cho ông. Có lẽ Phao-lô muốn nói tới con dân Chúa ở tại thành Philip, vì trong Philip đoạn 4 câu 15 đến câu 18, Phao-lô có nói rằng vào thời buổi đó không có ai khác ngoài con dân Chúa tại thành Philip tiếp trợ ông về nhu cầu vật chất trong mục vụ của ông. Phao-lô đã không khiến mình là gánh nặng của con dân Chúa tại Corinto, nghĩa là ông không nhận sự tiếp trợ về nhu cầu vật chất từ họ, và ông sẽ tiếp tục giữ như vậy. Lý do được ông trình bày trong câu 12. Câu 10. Lễ thật của Đấng Christ ở trong tôi, nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của Achai. Mệnh đề lễ thật của Đấng Christ ở trong tôi cùng với mệnh đề tôi nói thật trong Đấng Christ như đã chép trong Roma đoạn 9 câu 1 và Timôthê nhất đoạn 2 câu 7 là lời mà Phao-lô dùng để khẳng định những gì ông nói là nói trong danh của Đấng Christ và nói theo lẽ thật, như Đấng Christ là lẽ thật và không có sự gian trá trong miệng của Ngài. Mà lời của Chúa trong văn đoạn 14 câu 6, Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 22 đã khẳng định. Sự khoe mình của Phao-lô về chức vụ và thành quả chức vụ của ông là nói lên sự thật làm tôn cao danh Chúa, không phải để tôn cao chính ông. Chính vì thế mà ông cho rằng sự khoe mình của ông cần được nói ra thay vì giữ kín, và cần được nói ra không những trong xứ A-chai mà còn trong những địa phương khác. Nếu Phao-lô có ý khoe mình để tôn cao chính ông, thì sự khoe mình đó sẽ trở thành không theo lẽ thật. Vì Phao-lô chỉ là công cụ trong tay Chúa, được Chúa dùng để làm ra những sự đáng khoe đó. Lời Chúa dạy như đã chép trong Luca đoạn 17 câu 10. Các ngươi cũng vậy, khi làm xong mọi việc đã truyền cho các ngươi thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô ích mà đã làm xong bổn phận chúng tôi phải làm. Sự khen thưởng và tôn cao chúng ta là thuộc về Chúa, không thuộc về chúng ta. Chúa chắc chắn sẽ báo trả cho chúng ta xứng với mỗi việc chúng ta làm. Vì thế chúng ta không nên tự tôn cao chính mình, tự tìm lời khen cho chính mình. Đây là bài học cho mỗi một chúng ta về sự khoe mình trong Chúa. Câu 11. Bởi có gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết. Câu 12. Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội, để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi. Bởi có gì hàm ý? Bởi có gì mà Phao-lô khoe mình về sự ông không là gánh nặng cho con dân Chúa ở tại Corinto? Không phải là vì ông không yêu họ nên khoe ra như vậy để họ có thể bị mang tiếng là đã không dự phần tiếp trợ ông. Tình yêu của ông dành cho họ đã thể hiện qua suốt 18 tháng ông chịu khổ để giảng tin lành cho họ và gây dựng đức tin của họ. Chính Đức Chúa Trời là đấng biết rõ tình yêu của ông dành cho con dân Chúa ở tại Corinto. Nhưng sự khoe mình đó của ông là để cho các giáo sư giả đang lạm dụng lòng tốt của con dân Chúa tại Corinto không có cái cơ hội so sánh ngang hàng với ông. Trong khi Phao-lô không hề lạm dụng tiền bạc vật chất của con dân Chúa tại Corinto, thì những giáo sư giả ấy đang lạm dụng họ. Những giáo sư giả ấy đang lạm dụng con dân Chúa tại Corinto mà không làm ra được một cái điều gì ích lợi cho con dân Chúa tại Corinto ngoài cái sự dẫn dắt họ đi sai lạc lẽ thật của lời Chúa. Và đó là một trong các sự khác biệt lớn giữa Phao-lô và các giáo sư giả. Câu 13. Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ. Câu 14. Và chẳng là gì, vì chính Satan tự giả dạng thành thiên sứ của sự sáng. Phao-lô gọi thẳng các giáo sư giả tại Corinto và những kẻ giống như họ là những sứ đồ giả. Nghĩa là họ mạo nhận danh sứ đồ của Chúa. Họ không phải là những người làm công chân thật, họ là những kẻ phục vụ Satan. Ngày nay, sứ đồ giả, tiên tri giả, người chân giả được Satan tung ra khắp nơi trên thế giới trong đủ mọi tổ chức tôn giáo mang danh Chúa. Phao-lô viết, chính Satan tự giả dạng thành thiên sứ của sự sáng, nhưng ông không đưa ra một chứng cứ nào. Thánh Kinh cũng không ghi lại sự kiện Satan tự giả dạng thành thiên sứ của sự sáng. Nhưng chúng ta hiểu rằng lời khẳng định của Phao-lô cũng chính là lẽ thật đến từ Đức Thánh Linh, nên chúng ta tin rằng Satan thật có những lúc tự giả dạng thành thiên sứ của sự sáng. Danh từ thiên sứ của sự sáng hàm ý thiên sứ vâng phục Đức Chúa Trời và chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa. Ở trong các tôn giáo, chúng ta được nghe huyền thoại về các thần linh sáng láng. Còn ở trong cái giới nghiên cứu hiện tượng kề chết, thì chúng ta được nghe những người chết lâm sàng. Chết lâm sàng tức là tim đã ngừng đập, hơi thở chấm dứt, máu ngừng lưu thông. Sau khi họ sống lại thì họ cho biết rằng họ thấy một nhân vật như là một thần linh sáng láng đón họ vào cõi đời sau. Một số người trong số đó cho biết rằng nhân vật sáng láng ấy tự xưng là Đức Chúa Giê-xu hoặc có khi tự xưng là Thiên Chúa. Kinh nghiệm chung của họ là nhân vật sáng láng ấy dù có tự xưng là Đức Chúa Giê-xu hoặc Thiên Chúa hay không cũng đều khiến cho họ có cái sự cảm nhận bình an, được yêu thương. Tuy nhiên, những lời phán của nhân vật sáng láng ấy lại không đúng với Thánh Kinh. Chính vì thế mà chúng ta biết nhân vật sáng láng ấy chỉ là Satan giả dạng thiên sứ của sự sáng, và thậm chí giả dạng chính Chúa để lừa gạt những người chết hụt, dùng họ rao truyền tà giáo. Câu 15. Vậy nên chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công bình. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó. Ngày nay, nhiều người bị lừa gạt bởi những dấu kỳ phép lạ do những giáo sư giả, tiên tri giả, nhân danh Chúa làm ra. Họ không nhớ lời Chúa phán đã được ghi rõ trong Thánh Kinh. Và đó là Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 21 đến câu 23. Chẳng phải hễ ai nói với ta rằng lạy Chúa thì sẽ được vào trong vương quốc trời. Nhưng ai làm theo ý muốn của cha ta đấng ở trên trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao. Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ khẳng định với họ rằng ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta, các ngươi là những kẻ làm ác. Chẳng có gì là vĩ đại khi những giáo sư giả và tiên tri giả nhân danh Chúa làm ra những dấu kỳ phép lạ. Trong kỳ tận thế, tiên tri giả có thể khiến lửa từ trời rơi xuống, có thể khiến cho tượng của Antichrist trở nên sống động. Bức tượng đó có thể nói chuyện và có thể giết chết những ai không chịu thờ lại nó, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 13. Những giáo sư giả, những tiên tri giả, những người chân giả chỉ là những tôi tớ của Satan, nhận lãnh quyền phép của Satan, mạo nhận là những tôi tớ của Chúa để lừa gạt loài người, thậm chí lừa gạt cả con dân Chúa, như lời của Chúa đã phán và được ghi chép trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24. Vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên, chúng sẽ làm ra những dấu kỳ và những phép lạ lớn, đến nỗi nếu được thì chúng cũng sẽ dẫn lạc lối những người được chọn. Nhưng những kẻ ấy sẽ gánh lấy hình phạt tương xứng với mọi sự ác mà họ làm ra. Là con dân Chúa, chúng ta phải luôn đối chiếu mọi sự với lời Chúa, vì đức tin của chúng ta dựa trên lời Chúa, chứ không dựa vào bất cứ sự cảm xúc nào hay là sự nhìn thấy nào của con mắt xác thịt. Như chúng ta đã học trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 7, lời của Chúa dạy rằng, vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy. Và giờ phút này chúng tôi có vài câu hỏi dành riêng cho những người thật lòng tin kính Chúa, nhưng đang sinh hoạt ở trong các giáo hội. Câu hỏi thứ nhất, trong tổ chức giáo hội xưng là hội thánh của Chúa mà quý ông bà anh chị em đang sinh hoạt với, những người lãnh đạo có vâng giữ các điều răn của Chúa hay không và có giảng đúng lời của Chúa hay không? Họ có đang giảng một Giê-xu khác, một linh khác hay là một tin lành khác hay không? Câu thứ nhì, những người chăng xưng mình là mục sư, những trưởng lão, những chấp sự có phải là những tôi tớ chân thật của Chúa, làm gương tốt cho quý ông bà anh chị em, hết lòng chăn dắt, bảo vệ bầy chiên của Chúa và giảng dạy lễ thật của lời Chúa? Họ có thể thật lòng và mạnh dạn nói với quý ông bà anh chị em rằng, hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Christ. Quý ông bà anh chị em có thể an tâm bắt chước họ hay không? Và câu hỏi thứ ba, trong tổ chức gọi là hội thánh mà quý ông bà anh chị em đang sinh hoạt với, mọi người có sống thánh khiết theo lời Chúa hay không? Có sự thản nhiên sống trong tội của các thành viên hay không? Mọi người có yêu thương nhau như chính Chúa yêu thương những người thuộc về Ngài hay không? Ngày mà Đức Chúa Giêsu Christ trở lại đã rất gần, quý ông bà anh chị em đã sẵn sàng cho sự đến của Chúa hay chưa? Hãy dựa vào lời Chúa để nhận diện tà giáo, nhận diện những giáo sư giả, những tiên tri giả, những sứ đồ giả, những kẻ làm công giả, cùng tất cả những kẻ giả mạo làm môn đồ của Đấng Christ và ngay cả những hội thánh giả để kịp thời xa lánh họ. Hãy sống theo lời Chúa và đến với những người sống theo lời Chúa là hội thánh thật của Ngài để cùng gây dựng lẫn nhau và cùng nhau rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh, trọn vẹn, không chỗ trách được và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Ngài là Giêsu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đáp ý Ngài. Ngài là Giêsu yêu con nồng nàn, yêu con đời đời. Tình Ngài bao la thênh thang bầu trời, ngập tràn yêu thương. Tình Ngài luân lưu qua bao dòng đời, tình con không phai. Tình Ngài yêu con thâm thiết tuyệt vời, kính sâu hôm nay. Ngài là Giêsu yêu con đời đời, bên con chẳng rời. Ngài dìu con đi qua bao chặng đường cuộc đời gian nan, được Ngài yêu thương chăm lo từng ngày nhọc nhằn qua. Con nay mãi mãi thuộc Ngài, chỉ vì thuộc Ngài. Ngài là Giêsu sức sống trong con, lời Ngài linh lương nuôi con đời đời. Ngài là Giêsu đấng dắt chân con, Ngài hằng bên con dẫn đưa đời đời. Ngài là Giêsu con xin đời đời vui trong tình Ngài, được Ngài yêu con tâm linh rộn ràng lại đêm con vào miền vinh quang mãi vẫn còn hoài thoa bao đời chờ. Người chăn hiền lành bỏ đi sự sống của mình vì bầy chiên. Ngài là Giê-xu sức sống trong con, lời Ngài linh lương nuôi con đời đời. Ngài là Giê-xu dắt chăn con, Ngài hằng bên con dẫn đưa đời đời. Ngài là Giê-xu con xin đời đời vui trong tình Ngài. Được Ngài yêu con tâm linh rộn ràng trọn vẹn ghi ơn. Được Ngài yêu con luôn đợi Ngài trở lại đêm con vào miền vinh quang mãi vẫn còn hoài thoa bao đời chờ. Được Ngài yêu con luôn đợi Ngài trở lại đêm con vào miền vinh quang mãi vẫn còn hoài thoa bao đời chờ. Vào miền vinh quang mãi vẫn còn hoài thoa bao đời chờ. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.